vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thưa cô, anh Cao Văn Khảm và tôi bị giam giữ chung trại hơn 6 tháng, từ tháng 4 cho tới tháng 10 năm 2020 tại trại trại giam gọi là Thủ Đức, Check 30D thuộc tỉnh Bình Thuận ạ. Anh Cao Văn Khảm là một người có trình độ hiểu biết về văn học, yêu nhạc và có hoài bão góp phần cho quê hương và dân tộc được tốt đẹp. Về nhân tính, tôi thấy anh Khảm là một người điềm đạm, từ tốn, giàu tình cảm dành cho bất cứ ai cần sự giúp đỡ hoặc là hỗ trợ thì lúc mà tụi tôi ở chung với nhau.
Thưa, trong bức thư mà ông gửi cho Ngoại trưởng Úc Maurice Payne mới đây đó, thì ông có nói rằng là các cái điều kiện trong nhà tù đang gọi là ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Khảm, và ông lo ngại cho an sinh của ông Khảm, bởi vì theo ông thì ông Khảm phải lao động khổ nhọc dài giờ rồi lương thực thiếu thốn mà ở trong tình trạng là không được chăm sóc sức khỏe đúng mức nữa.
Dạ thưa cô Thanh Vi, khi ở tù thì là một khắc nghiệt cho bất cứ ai rồi, mà sự khắc nghiệt đó lại càng trầm trọng hơn đối với những người cao tuổi như anh Cao Văn Khảm.
Vâng.
Nhất là khi đau ốm, người tù không được chữa trị đúng mức như một người ở ngoài xã hội. Cho nên tôi cho đó là một sự nguy hiểm nhất cho một người bị tù đầy. Còn tôi thì lao động ngay ngày thứ hai vào trong trại Thủ Đức tại tỉnh Bình Thuận. Và trong cái trại đó thì cái nội quy của trại là ai cũng phải đi lao động hết thì mới được cứu xét, được giảm án. Còn riêng anh Cao Văn Khảm thì những ngày tháng đầu anh vào đó thì anh bị đau ốm nên chưa bị đi lao động. Nhưng mà sau khi tôi rời trại thì tôi nghĩ rằng là anh phải đi lao động bằng hình thức này hoặc là hình thức khác. Mọi người ở tù tại trại đó ai cũng phải lao động thì mới được đối xử tốt. Kể cả quét dọn hay là chăm sóc cây cối hoặc là trồng rau vân vân. Đại khái là cái mức sống ở trong tù nó rất là khắc nghiệt.
Thưa ông, có thể nói rõ khắc nghiệt là khắc nghiệt như thế nào, lao động dài giờ là bao nhiêu giờ, lao động những cái việc gì, rồi thức ăn thiếu thốn ra làm sao, ông có thể cho biết cụ thể hơn một chút không ạ?
Dạ, thực sự thì khi mà đi lao động thì mỗi sáng chúng tôi phải thức dậy từ 5 giờ sáng và vệ sinh xong rồi là 6 giờ là chúng tôi phải rời khỏi chỗ giam để ra ngoài cái chỗ lao động. Và từ 6 giờ sáng trở đi đó là tụi tôi làm việc tới 3 giờ rưỡi chiều. Và trong lúc tôi làm thì tranh thủ thì cũng có giờ để ăn trưa. Khi mà họ phát cơm thì mình lấy cơm mình ăn. Vấn đề cơm ở trong tù thì họ chỉ phát cơm trắng và rau luộc mà thôi. Và rau muống là thường trực. Còn những thức ăn khác thì mình phải tự mua. Khoảng vài ngày thì họ cho được miếng cá, vài ngày thì họ cho được miếng thịt, vậy thôi.
Thưa ông, có nói là nếu mà tranh thủ thì có thì giờ ăn trưa, tại sao phải tranh thủ, không có giờ ăn trưa nhất định hay sao ạ?
Dạ, tại vì cái khoáng của mỗi một người tù đó, đối với tôi thì nó rất là khắc nghiệt, là tại vì ví dụ như làm một cái ghế đó là phải mất 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái khoáng tới 1.5 tiếng, là những người quốc tịch nước ngoài thì phải làm 1.5 tiếng ghế, còn những người ở trong nước, người quốc tịch Việt Nam thì phải làm tới 3 cái. Khi mà ra làm là đâu phải là mình làm suông cái là hết 1.5 tiếng đâu. Nhiều khi phải sửa chữa, phải mình làm không đúng này kia thì nó cũng kéo dài. Thành ra muốn làm cho đạt tiêu chuẩn thì mình phải tranh thủ để mình có giờ mình ăn uống, nghỉ ngơi cũng như là để hoàn tất.
Thế còn thuốc men thì sao thưa ông? Làm việc mà thức ăn thiếu bổ dưỡng như vậy, rồi làm việc gọi là dài giờ như vậy đó, thì khi mà bệnh hoạn xuống thì như thế nào?
Thật sự thì khi mà bệnh thì rất là ngặt nghèo. Thứ nhất là ví dụ mình nóng lạnh đi thì cao lắm thì họ cho mình mấy cái viên thuốc Panadol để mình uống. Mình nhức răng nó cũng cho thuốc đó, mà mình coi như nói chung là bệnh gì nó cũng cho có một loại thuốc thôi.
Yeah.
Còn khi mà mình bị cấp cứu thì mất rất là lâu thời gian để mà mấy cán bộ của trại nó xuất hiện để mình giải quyết cái vấn đề khẩn cấp cho mình. Thành ra khi mà ở trong tù, cái đó là cái mà tôi thấy là rất là ngặt nghèo nhất cho những người tù nhân khi mà đau ốm hoặc là bị bất cứ một cái bệnh gì ở trong cơ thể của mình.
Dạ vâng, đó là những người mà vào tù mới bị đau ốm, còn những người mà đã có bệnh sẵn trong người như là ông Châu Văn Khảm, ông có một hai chứng bệnh ngặt nghèo nữa.
Đúng rồi, thì không phải riêng anh Châu Văn Khảm mà tôi thấy rất là nhiều người, nhất là ở cái tuổi của anh Châu Văn Khảm thì nó càng ngặt nghèo hơn nữa. Tại vì thực sự thì khi mà mình lớn tuổi á, mà những cái căn bệnh mà mình đã có sẵn và có đôi khi có những cái luồng gió nó thổi qua thôi, mình cũng có thể dễ bị cảm cúm. Thì có một lần cũng như là tôi thấy anh Khảm là nằm liệt cả 2-3 ngày liên tục. Và khi mà kêu cán bộ rằng là cần cho ảnh đi ra bệnh xá là cái trạm y tế đó để khám bệnh, thì họ cứ lững lờ, rồi cho tới khi mà ảnh phải chịu đựng hết nổi thì nó mới cho ảnh đi.
Đó là về vấn đề y tế, thế còn điều kiện phòng giam, thời tiết trong trại như vậy đó thì như thế nào thưa ông?
Nói chung thì rất là nóng, rất là mệt. Đó, tại vì ví dụ như buồng của tôi là 26-27 người trong một cái buồng, mà mỗi người nằm chỉ được tính theo cái thước đo của Việt Nam, đó là cái chiều ngang nó chỉ được có 9 tấc thôi. 9 tấc là chưa tới 1 mét, đó, còn chiều dài thì được 2 mét. Thì mình chỉ nằm trong cái khuôn khổ đó thôi, mình không được lấn vào phía bên trái hay lấn vào bên phải. Và coi như là khi vô buồng là mình cứ nằm đi một chỗ như vậy để mà mình lấy, rồi quạt nó thì gió nó không đủ tới. Dù rằng cửa sổ có song sắt nó mở nhưng mà nó không luồn vô được, rất là ngợp. Rồi muỗi, rồi gián, rồi những cái con bọ sát ở ngoài nó chui vô, thành ra rất là nguy hiểm.
Thưa ông Châu Văn Khảm, thì ông cũng biết là ông năm nay đã 71 tuổi rồi. Làm sao mà ông Khảm có thể chống chọi lại được trong hoàn cảnh mà lao động dài giờ như vậy, rồi ăn uống thiếu thốn mà lại thời tiết nóng đực khó chịu mà ngộp như vậy thưa ông?
Dạ thì thật sự thì tất cả anh em tù nhân không riêng về anh Khảm đều phải chịu đựng. Nhưng mà ở trường hợp anh Khảm đó, thì lớn tuổi thì dĩ nhiên là nó sẽ khó khăn hơn, mệt mỏi hơn và có nhiều nguy hại tới sức khỏe hơn.
Vâng, ông bị bắt hồi đầu tháng 7 năm 2018 và như ông nói đó, ông bị cầm tù hơn 2 năm là được trả tự do, trong khi bản án của ông là 12 năm, tức là tương đương với bản án của ông Châu Văn Khảm. Ông có thể cho biết chính xác là nhờ đâu mà ông được tự do sớm như vậy hay không? Có phải là nhờ sự can thiệp ráo riết của chính phủ Mỹ như là tin đã loan báo hay không thưa ông?
Dạ, thưa thì dĩ nhiên là cuối cùng là chính phủ Hoa Kỳ phải can thiệp. Đó, nhưng không có sự vận động của tất cả những người thân thương hay là những người Việt ở khắp nơi, ngay cả tôi được cả người Mỹ họ vận động luôn. Và từ đó thì cái thành phần dân cử địa phương họ mới bắt tay vô để mà vận động chính phủ, và từ đó có nhiều tiến triển, thành ra chính phủ phải can thiệp vào.
Vâng, thế thì khi mà ông gửi thư cho Ngoại trưởng Úc mới đây đó, thì ông mong mỏi điều gì thưa ông?
Dạ, thưa cô, thì tôi tin rằng chính phủ Úc luôn quan tâm đến nhân quyền cho công dân của họ, nên tôi hy vọng rằng tiếng nói của tôi gửi đến ngài Ngoại trưởng Úc sẽ hiểu được rằng can thiệp cho một công dân Úc được tự do sẽ là một giá trị quý báu của một chính phủ nhân bản. Thật sự thì tôi tin rằng chính phủ Úc cũng như cộng đồng của người Việt mình tại Úc đã nỗ lực rất là nhiều, và họ có những cái tiến triển để mà tiến hành cho cái sự việc can thiệp anh Khảm được tại sinh hoạt với gia đình. Thì tôi hy vọng là những ngày sắp tới có những cái dấu hiệu tốt hơn. Còn hiện nay đó thì tôi chưa có nhận thấy cái động tác hay cái sự chuyển nào cụ thể để mà mình tin rằng là anh Khảm được về sớm. Nhưng mà tôi luôn luôn cầu nguyện và hy vọng rằng là chính phủ Úc sẽ đáp ứng được cái sự yêu cầu của cộng đồng của người Việt cũng như là người Úc để mà giúp cho anh Khảm sớm được tự do. Thì nhân dịp này thì tôi hy vọng rằng là tất cả các quý khán giả của đài cũng như là cộng đồng người Việt tại tại Sydney hay là bất cứ thành phố nào của Úc nên lên tiếng và vận động cho anh Cao Văn Khảm được sớm về sum họp với gia đình. Thì cái tuổi anh năm nay là 72 tuổi và sống trong một cảnh ngục tù, thì tôi nghĩ rằng là cái thời gian của anh sẽ không có thể kéo dài được nhiều. Ngay cả bây giờ ở cái tuổi đó sống ở ngoài đời thì chúng ta cũng hiểu rằng là chúng ta cũng vẫn vất vả như thường, chứ không phải là chỉ ở trong tù, mà trong tù thì nó ngặt nghèo mọi mặt hết. Thì tôi cũng hy vọng rằng là vì cùng một dòng máu, cùng một cái dân tộc, thì chúng ta nên chưa làm được việc lớn thì chúng ta nên làm được những gì chúng ta có thể làm cho một người vì dân tộc, vì nước Việt Nam. Tôi chỉ xin gửi lời trân trọng như vậy đến với khán giả của đài SBS cũng như là cộng đồng người Việt tại Úc Châu ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.